ก็จริง
bây giờ mấy chú trẻ muốn biết cái tình thương yêu của vợ chồng với mấy ông cụ trời với bà cụ, có thể hai người nó đối đãi sao, nó hút hít nói gì mà nó sầm xì nói hoài, ông già bà già này nói hoài, nó chút chút không có gì mà thấm thía. Tới giờ tuổi già rồi mới biết thương yêu vợ, không biết tôi chết nay sống mai, như có bà bữa nào rồi tôi mừng bữa đó. Mới thấy mấy ông già quý yêu vợ hơn thanh niên. Thanh niên phải lập cái nền tảng quý yêu vợ, tới già khỏi bị phụ lòng.
Con là một đạo bạn đạo mới tu theo phương pháp tu vi. Trước kia thì gia đình con là theo đạo Phật chính giáo. Con chỉ biết thờ trời Phật tổ tiên ông bà. Và đến bây giờ tu theo phương pháp vô vi thì con cũng mới tu. Nhưng mà nghe những lời giảng của thầy giáo và nghe trong các cái băng thì con thấy là nếu mà từ xưa gia đình con thì thường theo một đạo Phật, cho nên những cái ngày lễ Tết hoặc là những cái ngày mà dỗ thì bao giờ cũng có làm, tức là có bàn thờ trong nhà và có đèn nhang để mà cầu, hoặc là làm các cái lễ để cầu siêu hoặc cầu an, hoặc là các cái ngày Tết lễ thì bao giờ cũng có cúng. Thế nhưng nếu mà bây giờ tu theo phương pháp vô vi thì con thấy là tất cả những cái đó là không cần, hoặc là như mọi người theo các băng thì con thấy là đấy tức là hữu vi, là có sắc tướng. Thế nhưng mà con chỉ có mỗi một điều băn khoăn mà con muốn thầy tán giải các hộ, là bởi vì khi mà tu theo vô vi thì cũng như thầy tám nói là tu rất lâu, hoặc có những người tu hàng có khi cả đời vẫn không đạt được, bởi vì cái đấy nó còn có nhiều điều. Là một là con nghĩ là duyên căn của cái kiếp trước, hoặc là mình còn có những cái nghiệp quả, hoặc những cái của mình tu cũng không chưa có đạt, hoặc ngay trong bản thân mình khi tu cũng không làm đúng, hoặc là có những cái lúc mà mình không thực hiện được đúng cái đường đi. Thế thì liệu đến khi nào, nếu như bây giờ mà con bỏ tất cả những cái điều mà từ xưa gia đình vẫn làm và bản thân con bây giờ cũng vẫn theo, tức là ngày lễ, ngày Tết hoặc là những cái ngày mà mình cảm thấy là cần phải cầu, cần phải cúng. Thực ra cúng ở đây thì cũng không phải là con cầu xin gì hết, mà con chỉ nghĩ là cúng để mình tưởng nhớ, hoặc là cúng để cho mình, cái tâm của mình mỗi khi mà con cúng hoặc con làm xong đến ngày đó mà con cúng thì con cảm thấy cái tâm của con nó an hơn, hoặc là con cảm thấy là mình đã làm tròn được một cái bổn phận. Bởi vì theo đạo Phật ấy, thì con vẫn luôn luôn thực hiện là kính trên nhường dưới, tức là kính bố mẹ, kính cha bà, cha mẹ, rồi thì kính các bậc trên, hoặc kính những người mà cao tuổi, hoặc những người mà người ta có những cái mà mình cảm thấy đáng kính trọng, dù là người ta ít tuổi hơn mình. Thế và thương yêu tất cả mọi người thì con cũng cố gắng để mà làm được điều đấy. Thế nhưng nếu như bây giờ mà tu theo phương pháp vô vi mà con bỏ hết những cái điều đó, tự vì như thầy Tám vừa nói là nếu cúng thì ngay khói nhang cũng làm cho cái óc mình nó đen, hoặc là làm cho mình coi như sao nhãng, rồi tới một lúc nào nếu mình cứ cúng mãi thì rồi ma rồi các cái nó nhập vào, có khi nó dẫn dắt mình đi sai đường. Thế nhưng nếu như con bỏ thì con cảm giác tâm con nó không an, tức là ngay như bây giờ cũng nhiều khi con thực hiện bỏ nhưng con cũng không thể ngồi thiền mà tâm con nó không nghĩ được, nghĩ những điều đó, con cứ cảm giác là mình chưa chọn đạo. Bởi vì từ xưa con vẫn được giáo dục là mình phải hiểu được cái gì đúng thì mình phải theo. Thế con cũng chỉ nghĩ là ngay như bây giờ thì chồng con mới mất, con cũng luôn luôn, tức là bàn thờ thì con luôn luôn khói hương. Trong vòng 49 ngày, trong vòng 100 ngày thì con luôn luôn khói hương, vì con không có khói hương thì con cảm giác là con chưa chọn đạo. Thế và cũng như là những cái ngày lễ, ví dụ như là ngày rằm hoặc ngày mùng 1, thì từ xưa gia đình con vẫn cúng. Cúng thì con chỉ nghĩ là thương hoa để mà tưởng nhớ đến trời Phật hoặc là cúng về tổ tiên. Thế nhưng nếu bây giờ mà con bỏ thì con cảm giác nó không an. Tức là đã có một tháng vừa rồi con thử bỏ, ví dụ như ngày mùng 1, ngày rằm con không thắp hương, thì con cảm giác là mình không chọn đạo. Vậy thì bây giờ con không biết là nên như thế nào, bởi vì con chỉ muốn rằng là liệu đến khi nào mình tu theo phương pháp vô vi, đến khi nào thì mình biết là mình có thể bỏ được những cái hữu vi, bỏ được cái sắc tướng hoặc bỏ được những cái điều đấy mà tâm mình nó an, mình đi được đúng đường. Con xin thầy nói.
Con kiểm lại thấy là đó là một cái tập quán thôi. Khi mà mình không cúng thấy tâm mình không an, tập quán. Người ta hút thuốc mà khi không hút thuốc thấy nó buồn ngủ, nó buồn. Người ta uống rượu, không uống rượu thấy nói chuyện không được. Cái đó là một cái tập quán mà thôi. Mình cái tập quán đó nó quen rồi, con phải từ từ. Khi con tu về vô vi cũng vẫn giữ cái tập quán đó. Nhưng mà một thời gian con tự thức rồi, thì nó tự giải quyết. Chứ vô vi không có buộc người ta dẹp bỏ. Phân tách cho người ta thấy một cái lợi và một cái hại, cái trực tiếp và một cái gián tiếp mà thôi. Thì những cái con cúng này kia kia nọ, nó không có truyền cảm tức khắc, nhưng mà làm cho con an, chứ không phải người ông bà cha mẹ an, tâm con an thôi. Con thấy con làm hết phận sự, đó là cái tập quán của chính con. Nhưng mà khi mà con tu càng ngày càng tu, tâm thức càng ngày càng mở, tâm thức càng ngày càng hướng về cửu quyền thất tổ, và con đã làm việc trọn lành, làm nhiều hơn con cúng. Lúc đó con bỏ cũng chưa có vội, vô vi không có buộc người ta dẹp bằng thờ. Chính họ tự thức, họ tự dẹp và họ đem cái bàn thờ nơi cái chỗ chân tâm của chính họ, mà còn kính lễ hơn hồi xưa, liên tục hơn, chứ không phải là bỏ bàn thờ. Tổ tiên mà làm sao bỏ được? Lấy cái chân tâm kính độ, cái đó là quan trọng. Con mới tu đây, con đâu có bỏ liền được cái tập quán, phải từ từ. Con ráng, con thiền, rồi con cũng cúng quải đàng hoàng. Gia căn nó yên với cái tập quán của mình. Mình lục căn lục trần trong cơ tạng này, nó đã làm quen cái việc đó. Bây giờ kêu nó không làm, nó chống đối. Nó nói này, nói kia, nói nọ. Nó làm phản đạo đủ chuyện hết. Không có nên bỏ. Cứ giữ đó. Mà khi mà mình thức rõ ràng cái thật, cái giả, mình làm con đường thật rốt ráo, tinh tấn tốt hơn, thì mình làm. Cái làm chuyện cần thiết và không làm chuyện cần thiết, tới lúc đó là con tự giải quyết mọi sự việc.
Nhưng mà thưa cái thứ 8 là con cũng không biết là đến lúc nào thì mình có thể bỏ được. Bởi vì ngay như bây giờ con nghĩ rằng là nếu như bảo, ví dụ như lúc nãy mà có một câu hỏi của bạn đạo nói là nếu mà muốn cầu, ví dụ như là gia đình hoặc là bố mẹ hoặc mình có những người thân mà bị mất, thì thay bằng coi như cúng hoặc là thay bằng những cái làm các cái biện pháp gì mà ở ngoài đời mà mình vừa dùng, mình tu vô vi để mình gửi cái điện lành, điển lành của mình. Thế nhưng mà con chỉ nghĩ là vì mình tu chưa đạt, hoặc là kể cả đến sau này, đến hàng 3 năm, 5 năm, con nghĩ là liệu lúc đấy đến lúc nào thì mình biết là mình tu đạt để mình có thể gửi cái điển lành của mình để cầu siêu. Thế thì đến cái lúc mà mình chưa đạt thì mình vẫn sẽ giữ tất cả những cái kia, thì liệu nó có ảnh hưởng gì hoặc là nó có làm cho mình sai lạc đường đi hay không? Bởi vì trong có những cái băng con nghe thì con thấy là nếu như mà mình cứ đi theo cái hữu vi đấy thì sợ rằng mình sẽ sai lạc hoặc mình sao nhãng hoặc mình không có tập trung vào trong cái tập trung để mà đi đúng được cái đường. thì có cái phương pháp nào hoặc có cái cách nào để cho mình hiểu được rằng đến lúc nào mình có thể bỏ được, hoặc là đến lúc nào thì cái mình đã đạt được đến một cái trình độ để mà mình có thể
đến khi mà con tu thiền trụ điển ngay trung tâm bộ đầu rồi, tự nhiên con tự thức, con thấy cái này không có đúng, con tự thức, con tự giải quyết. Cái luồng điển trung tâm bộ đầu của con nó bừng sáng thì nó không có chịu những cái chuyện mê tín gì đó. Sự thật nó làm được mà, nó đâu có cần phải dựa vào những cái chuyện không cần thiết, mà nó là thật sự. Nói kính là kính, nói độ là độ, cho nó không có làm sai. Con chứng minh được mới làm, còn chứng minh không được không nên làm. Cái đó là cái tập quán của con vẫn giữ. Rồi con vẫn tu cái pháp này một thời gian để thấy coi hai cái nào ảnh hưởng mau và giải quyết cho chính con. Tự nhiên con mở trí ra, lúc đó con thức tâm, con đặt những câu hỏi và con trả lời trôi chảy thì con mới làm được. Chứng minh lên này.
Con có nhận được 4 câu thơ của thầy, con xin thầy giảng.
Đọc đi.
Cử động nhân sinh phúc bởi trời, ý tâm tình cảm khắp nơi nơi, tâm thân trì trệ duyên không đẹp, buông bỏ đời nay nhớ thảnh thơi.
Thì câu đầu con hiểu nói gì không?
Con hiểu mà con không thầy
giảng. Hiểu cách nghĩa đi, làm sao bắt thầy giảng được? Công ta viết là chưa trả tiền bắt ta còn giảng tiếp nữa. Công viết đóng tiền bao viết 4 câu thơ hay quá trả tiền rồi, vỗ tay trả tiền rồi. Chưa trả tiền nữa. Đó, ta viết thơ mà không trả tiền rồi kêu dặn tiếp nữa.
Tại vì con có ý là
cái câu đầu nói một câu trước đi.
Cử động nhân sinh hút bờ trời.
Tại sao cử động nhân sinh hút bờ trời?
Tại vì con có ý là cử động nhân sinh đó.
Sự hoạt động của chúng sanh ở thế gian thì cái định luật nó tiến hóa không ngừng nghỉ, hút bởi trời. Có hút nữa mới có tiếng, nó mới hóa sanh.
Thấy ông chiếu
hút chứ không phải chiếu. Chiếu mặt đất rồi nó hút lên thì cái cây nó mới lớn được. Nó lớn được thước nào cũng như Yến Minh thước 6 là thước 6 cho lên thước 7 không được. Thước 54 là thước 54 hết rồi. Mình tới đó thôi. Như con nít như nó chạy qua chạy lại rồi nó có tới cái mức đó nó đứng lại. Nó có đi nó đi lên được nữa.
Nhưng mà tại sao mà ổng phải hút
này? Phải hút lên cho nó có. Nó khi nó cao tới từng số nào cái sự cảm thức nó khác. Cao bao nhiêu thước thì hiểu được bao nhiêu, nó khác. Cũng như con đứng trên lầu cao con hiểu khác, mà đứng ở dưới thấp khác, đứng ở dưới buồn hiểu khác. Không có giống.
Con đi theo ba thấy con nhìn ở trên, con thấy dưới cái gì nó cũng nhỏ, nó gọn hết. Tới thì con xuống dưới thấy cái gì nó cũng to, nó ra nó nổi.
Thấy ai cũng lớn hơn mình nữa.
Nhà cửa gì to hết, con đi ngoài nó không ra, thì giống như con kẹt trong những cái problem con ra.
Cho nên những người mà tu sức được thấy đời đâu có gì đâu mà tranh đáng tranh chấp. Nhưng mà người thế gian thấy lớn quá, muốn dành cho được cái đó để bảo vệ nó. Thì nếu nó đi cao một bước là nó không có tranh chấp.
Ý tâm tình cảm khắp nơi nơi.
Ý tâm của người là tình cảm khắp nơi nơi. Đi đâu mình cũng muốn đi đâu mình cũng muốn. Như con đi Canada, con thích ở Canada, qua Thụy Sĩ thích ở Thụy Sĩ, qua Đức con muốn ở Đức. Ở qua Đức con muốn thích, làm sao tới nhà Âu ở cho vui. À. À, mà những cái đó mình quên, mình thấy không bị ràng buộc nữa. Buông bỏ là mình quên, cái tâm mình nghĩ được quên liền, thì thấy thảnh thơi, ở đâu đấy cũng có cái gì quan trọng hết.
Nhưng mà lúc mình đang bị cái gì nó ắt trên đây mình là
tâm mình bị ràng buộc, mình bị cầm số 8 nó cầm thì bị. Còn mình không bị cầm mình đâu có bị, mình buông bỏ nó bị cầm đâu.
Nhưng mà lúc đó làm sao là mình giả cái mê của mình hả? Còn cái mà khổ á, thì con sợ khổ con buông ra. Con làm hết khả năng con buông ra. Cái chừng nó xuống cái con chứ mà lại chút thì nó xuống cái chút. Cái bị đau khổ.
Sướng mà thích là mê.
Thì vậy.
À, mà cái mê đó là nó cầm mình. Có bằng chứng cầm đàng hoàng á, thấy chị Liên bị cầm đó nè, hai cô lại cầm số 8 đó, không phải ít đâu.
Thì chỉ còn cờ kéo con gà thôi chứ lúc đó còn như là không
gì kéo. Con phải nhớ rằng cái vị trí tâm thức của con là vô cùng, con hướng thượng thì giải quyết được những cái trận đồ đó. Mà con hướng hạ chừng nào nó bị kẹt thôi. Nó quay qua quay lại cái phạm vi eo hẹp. Cho nên con đi máy bay con thấy người ta nhỏ mà xuống thấy người ta lớn là vậy. Kẹt rồi. Cho nên mình hướng thượng.
Máy bay nó lên nó dao động quá thì. Ừ. Cái đó con chịu không nổi.
Sao chịu không nổi?
Thì mình muốn bước ra, mình muốn thoát ra nhưng mà khó lắm.
Sao khó?
Thì tại vì mình còn ôm.
Ôm thì nó đâu có phải nói tháo. Tháo là không có ôm. Ôm thì không có tháo. Mày mâu thuẫn nói bậy bạ không?
Mình chỉ có mình mới nói thôi.
Đóng là không có mở, mở không có đóng. Thấy không? Mày đóng mở hai cái thì làm sao ra được? Mày ra cửa cái đóng mở một lượt coi thử ra được không? Mày ra không được đâu. Đóng mở một lượt đâu có được. Đóng là đóng, mở là mở, nó rõ rệt như vậy. Phải clear, rõ rệt.
Thì bây giờ có thầy nó khác mà ra ngoài đời mình con thì nó khác.
Mình con cho nên con tu để làm gì? Con tu để điêu luyện cái ý chí con. Và muốn điêu luyện ý chí con phải gặp cái tình đời đen bạc. Thấy nó tốt, nó vui, nó như vậy. Nhưng mà sau này con bị những cái cú hơi áp xong rồi lúc đó con mới thực tập. Chưa đâu, chưa bị. Bị rồi mới biết. Ở đây có nhiều người cũng bị vợ bỏ. Bị hồi trước nữa, em yêu anh suốt đời nhưng mà chưa hết một đời đã bỏ mất rồi. Suốt đời gì, chưa tới nửa đời mà nó bỏ mất rồi, thấy không? Ừ, con kiếm mấy người đó con nói chuyện, con mở trí thêm thực tế hơn.
Con cảm nhận nhưng mà lúc mà ông trời ông cho mình một cái bài đúng ngày tim đen của mình á, mình làm sao mình ra được á thầy?
Mở là mở nó ra, còn mở đóng lượt là không ra. Mở đóng lượt không ra. Con muốn cả hai mà lúc nào con cũng muốn cả hai đâu có được.
Không phải thì con thấy con nó có cái gì nó thích nhưng mà nó không có đủ mạnh để mà.
Con phải dứt khoát. Con thấy cái thức này mà nếu tôi tiếp tục nó sẽ mở rộng con đường. Một cái ôm này mà nếu tôi tiếp tục con đường nó sẽ hẹp. Trong cái con nó trở thành không, mà tôi trong đi cái không mà nó sẽ trở thành có, tôi đi chứ. Cố gắng tôi đi nó đến.
Để con thử.
Rồi, để con thử. Thì muốn thử thì lúc nào lại cũng được.
Thử đi ra.
Con có cái ốc. Con có cái xác, con là kỹ sư, muốn thử lúc nào cũng được hết. Thấy không?
Con thấy cái tu nó rất rộng. Còn cái kia nó hẹp quá.
Ừ.
Nó
hỏi, bây giờ xuống hỏi bác Lý, cá nào hẹp, cá nào rộng, bác Lý biết là.
Nhưng mà ai tu cũng còn có tình cảm đó, cái affection nó vẫn còn, cái đó cũng thoát ra.
Cái tình cảm đối với tình trời nó rộng như biển, mênh mông cái biển yêu của trời Phật. Tại sao con không sống lặn lội trong biển yêu, mà lặn lội trong biển đời để làm gì? Biển đời con lặn chừng, bơi chừng ít chục dòng là nó chìm mất rồi. Còn cái biển yêu của trời con bơi hoài không chìm, chỉ có nổi bay bật lên trên thôi. Hai loại biển, biển yêu của trời chúng ta nên dấn thân vô mà học, tiến tới là đạo. Còn biển yêu của đời là ác nghiệp. Con bước vô biển yêu của đời là ác nghiệp.
Dạ, con mong là...
trách móc lẫn nhau rồi đã sanh ra ác nghiệp chứ không có gì hết.
Bây giờ thì có thầy thì nó mạnh lắm, một bên đạo nó mạnh, nhưng mà con hy vọng là khi mà con ra đời thì chính con mạnh để con giữ lấy thân con.
Thì con có tu con có mạnh, thầy cũng là con người đời chứ có gì đâu, nhưng mà thầy tu thì mới có lập trường vững, thầy thấy con đường thoát thầy đi con đường đó. Bây giờ con tu rồi con cũng nhận thấy con đường thoát con tu, cho nên thầy đặt vấn đề chương trình tự tu tự tiến, chứ thầy không có tu giùm con, phải bắt buộc con tự tu tự tiến con mới mở rộng đường đi nhá.
Tối con mới về con thì con kiểm soát lại. Bắt đầu sáng ra con cũng còn kiểm soát, giữ được tới 12 giờ trưa nó mất tiền. Thì nó khi nào chưa nó dẫn cái lòi à.
Cho nên ta có cái pháp rất rõ ràng, mình không giữ đúng cái pháp. Người ta dẫn kỹ thuật xây nhà, anh phải làm sao nó mới có cái nhà. Mà đi nửa chừng rồi mình cancel cái vụ này rồi bỏ vụ kia thì cái nhà đâu có thành, không bao giờ thành hết. Người tu cũng vậy. Người ta kêu mình niệm Phật, liên tục niệm Phật, và trong cơ tạng mình vạn linh đồng tu đồng tiến. Mà mình không có trì tâm niệm Phật, rồi mình cứ nói trì tâm đi nói chuyện đời không thì bị đời phỉnh chứ gì nữa. Lý luận gì chuyện đời nhiều chừng nào là bị phỉnh, đâu có lợi lộc gì đâu. Trì tâm niệm Phật thì đại trí nó mở sáng suốt.
Mình đi làm mình chú ý vô trong cái chuyện làm của mình, tức là mình như là mình niệm Phật rồi chứ gì này.
Chú ý việc làm mà rảnh là phải niệm Phật. Niệm Phật là làm việc cho mình. Việc cần thiết là niệm Phật là làm việc cho mình. Cái vibration từ khối óc cơ tạng, khối óc đồng điều thăng hoa. Cho đó là chánh pháp. Còn mình bỏ một giây một phút cái chấn động của khối óc cơ tạng, nó lu mờ, nó trì trệ mất, không tiến được.
Cảm ơn những mình. Không có ai mà biết.
Thế thầy, con có một câu hỏi về tính vô vi. Vì có một người bạn đạo, họ trước đây họ có thượng tính vô vi và bây giờ họ đi xa, họ qua Úc. Và vậy nên họ có hỏi là bây giờ phải cái tính đó có thể làm như thế nào để có cái lễ khi có thể đưa lại cho người khác được không? Vì người khác bây giờ coi như là cái số bạn đạo ở đó không có nữa. Thành ra bây giờ nếu mà đưa thì chỉ đưa kiếm cho người thường.
Thì anh thờ mà anh không có thể mang đi Úc được không?
Dạ.
Có thể mang đi Úc được không?
Dạ thưa, tại vì anh ấy đi xa quá. Không?
Không mang đi thì anh có thể làm cái lễ xin xóa.
Thế xin xóa lễ như thế nào?
Thì anh cũng đặt bông đồ này cái nọ, anh thành tâm xin xóa. Và đổ cho anh bình an, giờ qua một cái chỗ khác. Nha. Xin xóa là hết, không có gì đâu.
Con lên đây thì con thấy là cái tập của con thì rất là trần trượt, vì trong vòng mấy năm vừa rồi thì trước thì con nhưng mà con đã bị trễ rất là nhiều, con chỉ giữ hai pháp phụ đó. Vậy nên con biết rằng mình rất là trần trượt.
Bởi vì cái pháp là hỗ trợ cho chính mình từ tâm lẫn thân, mà nếu mình trì trệ là tự mình bỏ mình mà thôi. Cái pháp là nó đưa tới quân bình. Bất cứ tôn giáo nào, kinh Chúa thì nó hiểu rõ Chúa hơn, kinh Phật nó hiểu rõ Phật hơn, mà con người nó khỏe mạnh. Khi nó hiểu rõ là nó khỏe mạnh, còn nó hiểu không rõ nó không khỏe mạnh. Quân bình thì lúc nào cũng hiểu rõ mọi sự việc của mình nè, có lợi chứ không có hại.
Cảm ơn.
Dạ kính thưa thầy, con có một bà mẹ ở tại Việt Nam. Lúc khoảng 2 năm về trước, lúc con còn đang tin tấn, thì con có nhờ anh Nguyễn Đức Hạnh, là nhờ một người thân của anh Hạnh ở tại Sài Gòn, và copy cái phương pháp công phu gồm có hai pháp Thôi Hồng và Chứa Minh, để gửi bằng cách gửi nạp danh đến gửi cho ba mẹ của con. Thì lúc đó ba mẹ của con bị bệnh, cho nên con nghĩ rằng vì cái lòng hiếu thảo cho nên con, lúc đó trình độ con cũng còn kém, nhưng mà con có được cái tinh tấn và vì hiếu thảo con đã có nhờ anh Thành để mà truyền lại cái pháp đó. Nhưng lúc đó thì ba mẹ con nhận được cái bản copy đó, nhưng mà con vẫn còn, con nghĩ rằng vẫn còn dư dự chưa dám thực hành. Thì khoảng hơn một năm mấy, gần hai năm thì con đã có một người bạn đạo mới ở tại Quảng Nam, thì người ấy thì cũng đã cùng chung học với anh Hạnh. Thì con đã có nhờ ảnh, con đã có nhờ chị trong một cái dịp về Việt Nam và truyền lại pháp cho ba và mẹ của con. Thì trong thời gian qua đó, thì qua những thơ từ nhận được từ bên nhà, thì con cảm thấy rằng ba mẹ của con có ý muốn con về, muốn truyền lại chính cho chính con chỉ dẫn, thì ba mẹ của con mới là yên tâm để mà thực hành cho pháp. Con rất rất lấy làm ái nái, bởi vì trong những cái thời gian qua đó, thì vấn đề mà tu tập của con có những cái bề trễ và khiến con không thể yên tâm khi mà về trở lại Việt Nam để mà hướng dẫn cho ba mẹ. Thứ nhất là vấn đề chính quyền Việt Nam hiện tại có rất nhiều những điều mà nghi kỵ đối với pháp vô vi. Và cái thứ hai là con cảm thấy rằng mình còn quá kém để làm được một cái công việc đó. Lúc trước thì con cũng đã có thử con truyền pháp cho anh một số bạn đạo, nhưng mà lúc đó bởi vì trình độ của mình chưa có, con tưởng rằng mình khá nhưng mà thật sự chưa khá, cho nên con bị những cái phản động khiến mình phải hồi tâm trở lại. Thì hiện giờ thì ba mẹ của con vẫn nghĩ rằng chưa theo cái pháp, nhưng mà nó cũng có được một điều quý báu là mẹ con bây giờ đã có hướng vào con đường tu hành chỉ mới ban đầu, và mẹ con biết thơ qua, con muốn là con gửi về cho mẹ con một sâu chuỗi hạt. Thì con không rõ rằng mẹ con muốn thật sự để mà học phép lần chuỗi cũng như sổ tích của nhà Phật ở bển để mà định tâm, hay là mẹ con muốn con gửi về để cho bà có một cái kỷ niệm. Bởi vì đối với mẹ của con cũng xin thú thật với thầy, có lẽ vì duyên nghiệp kiếp trước hay sao mà con thương mẹ con thì có, nhưng mà những cái tình cảm mà hiểu biết sâu đậm giữa con và mẹ thì điều ấy nó rất là thiếu thốn, thưa thầy. Thì nó làm cho con rất là áy náy, cho nên con không biết phải đối xử như thế nào. Con có thể là tìm một quyển kinh chẳng hạn của những phương pháp thông thường của thầy Thanh Tường hoặc là của thầy Nhân Hạnh gửi về cho ba mẹ. Nhưng mà con cảm thấy là không yên, bởi vì thật ra thì chính cái thầy cũng đã từng nói với con là con không có lập trường là cái thứ nhất, cho nên chính bản thân con chưa được an tâm khi con làm công việc đó, thì con nghĩ rằng những cái gì mà mẹ con nhận được của con chắc chắn nó cũng sẽ không được tới đâu, bởi vì những khởi điểm của con nó chưa có được đầy đủ cái sự chín chắn, thì con tin chắc rằng kết quả nó sẽ cũng không được toàn vẹn. Thì con xin được có ý kiến của thầy, có nên tìm cách gửi pháp về cho mẹ, hoặc là một lần con sẽ về Việt Nam, nếu mà con cảm khi nào con cảm thấy con đủ trình độ, con sẽ về Việt Nam để con hướng dẫn cho ba mẹ. Thầy này cho con xin thầy chưa.
Cái đó là cái thiện tâm của con đối với cha mẹ, mà cái chuyện chấp nhận không cũng do cha mẹ mà thôi. Còn cái thiện tâm của con là rất cao quý, mình tu muốn cha mẹ được tu, thì cha mẹ tìm ra một cái pháp nào cũng là quý, người thích là quý. Cái duyên của người tới đó, người nhận cái pháp bất cứ ở đâu, pháp nào cũng về trời, mà tu tinh tấn là tốt, không có cái gì phải trở ngại. Cho nên con tu, con tạo được kỳ công cho chính con, và cộng với cái sự hiếu tâm của con, về nói chuyện chắc ba mẹ cũng cảm động. Thấy con tuổi trẻ mà biết tu, người phải nhìn lại cái quá khứ của người, và bây giờ già rồi, mới thấy cái pháp tu hay và muốn nắm lấy cái pháp, nhưng mà cái ý lực không có đủ mạnh, vì hoàn cảnh cộng nghiệp nó đã xô đuổi tâm thức thanh tịnh, đua đòi ngoại cảnh, thế là khó tu là vậy. Chưa chắc thì con về có thể truyền được, vì cái hoàn cảnh nó chưa được tốt. Còn nếu con về thì 96 con về, lúc đó con có cơ hội nói chuyện đạo được. Chứ bây giờ chưa được.
Bởi vì con cũng biết chắc rằng là con cũng không còn thích hợp với cái hoàn cảnh sống ở bệnh nữa. Cho nên khi lúc con về, con cũng sợ rằng khi mà tiếp xúc trở lại với ba mẹ một thời gian sống gần nhau, cũng sẽ có những cái mà làm cho con phải buồn phiền. Không những con buồn phiền mà cả ba mẹ phải buồn thuộc. Cho nên con muốn tránh cái điều đó. Mà thứ nhất, phải chi con khi nào con đã có cái đủ cái định tâm để con vượt qua những cái đó, thì con sẵn sàng chấp nhận để mà con trở về.
Với cái niềm tin mà ba mẹ biết con tu, chắc ba mẹ cũng để ý cái công dụng tu ở Việt Nam. Việt Nam nó nhiều lắm, như của ông Ngài Thanh Tần cũng truyền cho rất nhiều người tu ở Việt Nam. Cái pháp tu thiền rất đông. Nếu mà cha mẹ bằng lòng vô đó tu cũng tốt, chứ không phải không tốt. Pháp nào cũng tốt hết, mà do hành giả chấp nhận là không. Ba mẹ chấp nhận là ba mẹ tu được. Mà cái ảnh hưởng của con là con viết thơ về gia đình thấy là con tôi nó tu rồi, tôi già chừng này mà không tu. Cái đó cũng là một cái ảnh hưởng rất tốt cho gia đình. Chứ không phải đợi gì con về tới nhà con truyền pháp. Con tu thét rồi cái duyên sẽ đến với cha mẹ, rồi cha mẹ sẽ tu. Có nhiều người tu muốn giúp cho cha mẹ tu không tu được. Tự nhiên cha mẹ sẽ có người đến dạy, và hay là cha mẹ tự đi tìm người tu. Chứ ở Việt Nam bây giờ người ta hướng về tu thiền rất nhiều.
Con biết rằng cái pháp nào nó cũng có những cái quý, nó có những cái trường hợp độ cho từng trình độ cô thấy như trang. Nhưng mà con nghĩ rằng đối với ba mẹ của con, vì cái hoàn cảnh và vì cái cuộc sống, cho nên con thấy rằng rất là khó khi mà thực hiện cái pháp vô vi. Cho nên con cũng chỉ có một cái hy vọng duy nhất là con gợi một cái ý thôi. Con chỉ làm một công việc đơn giản, bởi vì con không làm được cái chuyện gì lớn hơn. Con chỉ làm được công việc gợi ý. thì con cũng hy vọng rằng ba mẹ của con nếu mà được bề trên Ấn Độ thì sẽ có một cái duyên để mà được gần gũi đạo pháp hơn. Nhưng trong thưa thầy, trong 12 năm con rời khỏi quê nhà thì hầu như thơ con viết với mẹ của con thì như con không dám viết, hay nói đúng ra là con không biết phải viết một cái gì. Cho nên khi bây giờ nhiều khi muốn đặt bút viết lại cho mẹ con thì viết cho con rất là nhiều, nhưng mà con không biết phải viết gì trở lại. Mà khi viết trong đó con sợ rằng những lời lẽ của mình, khi mà mình có những lời khuyên nhiều khi nó có những cái sự mà không đúng, hoặc là nó hơi trịch thượng, hoặc là nó sẽ làm cho mẹ phiền lòng. Cho nên con không biết rằng mình có nên phải viết thơ về cho mẹ hay không.
Mình làm phận con ly hương xa cha mẹ, không có cha mẹ nào không nhớ con, thì ít nhất hàng tuần con phải có gửi lời thăm sự bình an của cha mẹ, đó là con lo cha mẹ. Không nhiều thì ít cũng phải có lời thăm sự bình an và sức khỏe của cha mẹ. Đúng, người ta, người ở nước văn minh có học luôn luôn phải biết thăm cha mẹ. Nhất là người Mỹ nó hàng tuần gửi thơ về thăm cha mẹ, nói có mấy câu thôi, hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ. Thế đó là chuyện cần thiết, đó là một nền an ủi cuộc sống trong giây phút động loạn này. Khi cha mẹ nhận được thơ của người con xa cách quý hơn vàng, chứ không phải con gửi món quà gì, người thích hơn, nhận được cái tin tức thôi cũng đủ mừng rồi. Cái tình thương yêu âu yếm của cha mẹ quý trọng vô cùng. Mình người tu phải hiểu cái hiếu đối với gia ca thì cái đạo nó mới có.
Con cũng biết rằng, con cũng đọc sách, con cũng biết rằng về cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái sự cô đơn, đó là một trong những nguyên nhân là mình bất hiếu với cha mẹ.
Ừ.
Thì khi mà con ra đi là con đã rời bỏ tất cả để mà con đi. Thì trong thời gian 12 năm thì con đã trải qua những cái thử thách và những cái điều kiện, thì con mới thấy rằng cái đó là một cái tội của con. Con muốn chuộc cái tội đó, cho nên trong lúc mà tu thiền lúc trước con vẫn hướng về ba mẹ. Nhưng mà tuy làm như thế nhưng mà tâm con cũng vẫn chưa ổn, bởi vì con làm như thế chỉ làm cho con yên lòng thôi, chứ không biết rằng có thể đền đáp lại một cách cụ thể, hoặc là mình trả được cái phần nào những cái tội đó hay không.
Con dày công tu tập khai triển tâm thức thì cái lời thơ của con có thể an ủi cha mẹ. Lúc hành văn nó khác, nó có một cái tâm trạng tình cảm cao siêu đối với cha mẹ. Khi mà đặt tu hành tinh tấn, đặt bút lúc nào cũng là quy, nói những lời văn cao siêu và thức độ gia ca. Chỉ có hành thôi, tu thì mới làm. Con thấy anh giàu có thể viết thơ, hồi xưa viết không được, bây giờ làm thơ thi cũng được. Biết thương quý cha mẹ, biết hy sinh cho tất cả. Hồi xưa không được, hồi xưa là nhậu nhẹt một cây đủ chuyện hết, ông đó là đủ chuyện hết. Bây giờ thay đổi trên 100% chứ không phải 100%.
Có một phần thở con cũng làm thơ, con cũng biết lắm, nhưng mà đến lúc bước vào pháp tu thì con cảm thấy rằng con đã làm cái công việc mà hướng về bên ngoài quá nhiều, và con đã bỏ những cái điều ấy qua một bên.
Ừ.
Nhưng mà trong vòng khoảng chừng gần nửa năm trở lại thì con bắt đầu có cái khuynh hướng là viết trở lại. Mà khi viết trở lại thì coi như thì mình cảm thấy mình vơi đi được những phần nào trong tâm hồn của mình. Tuy rằng những cái viết của con nó chỉ mới là ban đầu thôi, nhưng mà con không biết biết rằng cái khuynh hướng như vậy con có có nên mà theo đuổi luôn sau này không thưa thầy?
Nó giải, mình phải theo đuổi những cái bài thơ thì con làm được là con giải cái tâm hồn con, thì con mới tiến được. Chính nó làm cho con chứ không phải làm cho người khác. Ý niệm là mình có cái tâm, mình hướng về đâu thì ý niệm nó tự nhiên nó tiến về chỗ đó, cũng do cái tâm mà thôi. Tự nhiên chừng nó cái tâm tôi nghĩ thì con vợ là nó sẽ về vợ. Cái tâm, có tâm trước mới tạo được cái ý niệm thành cao. Còn không có tâm mà kêu người ta dùng ý niệm thì biết đâu mà niệm. Tôi tu mục đích tôi hướng về Phật, tôi có cái tâm, tôi mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái đại trí tôi nó mới mở về hướng về từ bi nhiều hơn. Cái trí tôi nó mới sáng thêm. Niệm Phật để mở đại trí chứ nó không phải niệm Phật mà đem giam trong cái chỗ eo hẹp. Mở đại trí nó mới tiến tới vô cùng. Ý niệm thanh cao. Lúc đó mình thấy cái ý mình đã chạy rõ ràng. Trong lúc động loạn vô cùng mới tìm ra cái ý mình tưởng Phật. Trong lúc nguy biến, động loạn, mình tưởng tới Phật. Và cái ý nó chuyển chạy về chỗ đó, thanh nhẹ, ổn định trong lúc động loạn. Cho nên người tu có luyện bom xuống, tu chân chánh có luyện bom xuống cũng vậy đó thôi. Thì họ thấy cái định luật sanh trụ hoại diệt rõ rệt, không có gì đáng lo. Thì chân ý họ thực hành giải mở tiến tư hướng về đại từ bi thì không có gì bỏ rầu. Đó, trong giây phút đó mới tìm ra cái chân ý của hành giả.
Dạ thưa thầy, con hôm nay được gần thầy cũng như được gần các bạn. Thì con có một thắc mắc nhỏ, con tu hành thì con không biết gì, con không hiểu cái gì, con thấy cũng chẳng có cái gì hết. Nhưng mà được có một cái là con thấy vui và con thích yên được. Tâm con bây giờ cũng thấy mình khỏe, mình vui. Rồi tự nhiên mà đêm nào con thiền được nhiều lắm, mà con thanh nhẹ được nhiều, mà tại hẳn nó còn bị lộn dữ lắm. Cái con thấy cười, con thấy nhìn mọi người, mà con thấy người nào cũng dễ thương. Mà trong cái dễ thương đó, tự nhiên con thấy cười. Thì với cái tuổi con mà con bị như vậy, con thấy cứ đà mà tiến triển như thế này mà con biết không giống ai.
Phản lão hoàn đồng, không còn bà già lụm xụm nữa. Vui là người phản lão hoàn đồng rồi.
Nhưng mà con thấy điều này nó làm sao không có hợp với cái cuộc đời đó.
Làm sao không hợp? Người ta cần có người vui mà. Trong gia đình cũng cần có người vui chứ, làm sao không hợp? Ngồi đó cằn nhằn, xỉa răng, ăn trầu, lộn xộn, cái đó không có. Bây giờ chỉ vui, vui hòa mới kêu khối óc tận tiến.
Thưa thầy, như thế này một thời gian sau không có hết được.
Hả?
Có thời gian sau nào con ngồi ý nhưng mà con không có nghịch lời được không?
Thì ráng tu nó sẽ thay đổi. Khi mà nó nhận nhiệm vụ thuyết giảng là nó yên. Tu thì làm việc cho Phật, cho trời, thì Phật trời sẽ cho cái nhiệm vụ mình đi làm việc ở tương lai. Khi mà có nhiệm vụ ở tương lai thì nó vui, nó khác. Mà nghịch ngợm cũng nghịch ngợm trong đạo lý chứ không nghịch ngợm chuyện trượng trượt, không có vụ đó.
Không
có sao.
Yeah, I'm going to try to get it done. Dạ kính thưa thầy, dạ con muốn xin hỏi là, chỉ có hỏi là trong cái thời Phật pháp của thời Đạo Quang ngày sắp tận thế đi lập đời của thầy, khi mà đã biến chuyển và mất tan cả mất chết hết, rồi nếu như những người mà có tu hành khi mà được nhờ ở cao trên cứu giúp, khi mà sống lại trở về với dưới cõi tiên Phật, như con có thể gặp được những như bà con hoặc là những dòng họ bà con cũng có cái căn tu như vậy, được có hiểu biết để nhớ là và trong cơ thể, ví dụ con thời nay ví dụ già lớn tuổi mà biến hóa cơ thể ra, biến hóa ra rồi có biết là trở lại già hay trẻ hay những như vậy không?
Khi mà có cuộc thay đổi thanh lọc của vũ trụ là mọi người trở nên trẻ, chứ không có ôm cái chuyện già nua bận rộn ở thế gian nữa. Khi mà hồi sinh trở lại là vui hòa, bởi vì lúc đó là không khí của vũ trụ cũng thay đổi rồi. Xuân thu hai mùa thanh nhẹ, không có gì bận rộn trong tâm. Lúc nào trở lại không có phải nhớ cái chuyện trần trược xa xưa, nhưng mà chỉ phát triển thanh nhẹ hướng về tâm linh thì có.
Và trong lúc đó con còn có nhớ được ví dụ như cha mẹ hay là bà con cũng cùng là cũng căn cứu nhau đã được nhờ ở văn trên giúp đỡ thì cũng giúp về sau, thì có nhớ có biết không?
Tới giai đoạn đó là cái thức hòa đồng mở, chứ không có nhớ chuyện trần trược quá khứ nữa. Thức hòa đồng nó mở rồi thấy ai cũng vậy, ai cũng bà con anh em dễ đồng nhất hơn hồi xưa.
Dạ, một câu chốt là khi hồi lúc còn trẻ tuổi ở Việt Nam đứng thắp nhang trước bàn thờ của quan đế, trong khi đưa nhang để lên trán nhìn ngó thẳng vào thì trong có trong một vài giây lát, một vài giây thì có cái hình tượng đó, có cái vẻ như là đang cử động, thì như thế nào?
Khi mà đứng lên nhắm mắt thấy à?
Dạ, con thắp nhang đứng trước bàn thờ, con thấy có hình cái vẻ cử động.
Cái đó là cái mức tưởng tượng của con người. Thấy tôi đứng đó là đứng trước quan thánh, nhưng mà không ý thức được trung khí của chính tôi. Khi tôi đứng trước đó là tôi phát triển cái trung khí của chúng tôi, cái trung nghĩa của chính tôi. Nó khác. Vì mình còn lúc thắp nhang nó còn nhờ bề trên độ mình, thì nó chuyển động như vậy thôi. Cũng của mình mà ra, chứ không phải của người ta.
Con này trên bao lấy trong một giây lát có hai ông già lão, một ông mặc áo bà ba trắng cổ tròn và ông áo bà ba áo cổ đen, thì trong khoảng 2-3 giây được bắt đi mà rất vui cười nói gì con.
Cái đó là cũng do cái tín ngưỡng ảo ảnh nó phát hiện ra, chứ không có sự thật. Cho nên mình tu vô vi là thanh lọc, không có vụ đó. Phải chứng nghiệm rõ rệt